xe đạp kiểu con trai. Tôi lớn lên trong thị trấn nhỏ của Casanova, nằm ngay trung tâm bang New York. Năm 13 tuổi, tôi gặp Ruth, một người bạn gái tính tình với con trai, ngông cuồng và khó đoán. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Ruth luôn có cách thuyết phục tôi làm những thứ mà bình thường tôi không bao giờ làm. Chẳng hạn như khi bố mẹ chuẩn bị mua cho tôi một chiếc xe đạp mới, tôi dự định sẽ mua một chiếc kiểu nữ, loại thông thường, không có khung gang phía trên như các bạn nữ khác trông chung. Thì Ruth lại bảo tôi nên mua một chiếc xe đạp kiểu nam. Dù có hơi e sợ cái khung gang đó, nhưng tôi vẫn chiều lòng cô ấy. Một lần tập xe, tôi đã ngã sóng xoài, úp mặt xuống đất khi cố kéo chân qua khỏi cái khung gang đó. Ruth thuyết phục rằng tôi sẽ làm được. Và không lâu sau đó, chiếc xe đạp kiểu nam màu xanh dương với 10 bánh răng tốc độ đã trở thành niềm tự hào của tôi. Ruth và tôi cởi xe đi khắp nơi, vòng quanh thị trấn, lượn quanh hồ, vượt những ngọn đồi, đến thành phố Syracuse, rồi quay ngược về thị trấn. Thậm chí chúng tôi còn mua cả túi yên và giá gác để có thể mang theo đồ đạc cho những chuyến đi chơi xa. Đối với chúng tôi, không có gì vui hơn việc được leo núi bằng xe đạp trong một cuộc hành trình dài hơn 20 km. Một hôm tôi nghe được câu chuyện về một nhóm người đạp xe từ Buffalo đến Albany dọc theo con đường mòn cũ Erie Canal. Ý tưởng về một chuyến du lịch đường dài bằng xe đạp bất chợt nảy sinh trong đầu tôi. Tôi đề xuất với Ruth về chuyến đi 5 ngày tới Buffalo. Chúng tôi có thể đến thăm ông bà tôi ở Rochester và Buffalo. Ý tưởng của tôi nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Ruth. Chúng tôi mua bản đồ, cùng sửa soạn đồ đạc và lên lịch trình cho chuyến đi. Khi cả hai đều đã sẵn sàng, thì bỗng nhiên ba mẹ của Ruth lại không đồng ý cho bạn ấy đi. Thế là chuyến du lịch của chúng tôi đành phải kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Bất đắc dĩ tôi phải chấp nhận hủy bỏ chuyến du lịch đường dài bằng xe đạp của mình. Dù vậy trong thâm tâm, tôi chắc chắn mình sẽ đi vào một ngày nào đó. Nhiều năm sau tôi lập gia đình và chuyển tới sống tại San Diego. Tôi có việc làm ổn định, xe hơi sang trọng và một ngôi nhà đẹp, gần như mọi thứ mà một người phụ nữ trẻ tuổi khát khao. Tôi thuyết phục Brian, chồng tôi, mua một chiếc xe đạp có 10 bánh răng và cứ mỗi sáng thứ bảy, vợ chồng tôi lại cùng nhau đạp xe về một vùng quê nào đó. Chẳng bao lâu sau, ký ức về chuyến đi chơi hụt trước kia bỗng sống lại và khát khao biến nó thành hiện thực, ngày càng lớn mạnh trong tôi. Nhưng lúc này tham vọng của tôi đã lớn hơn trước, thực hiện một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ bằng xe đạp. Một hôm tôi thổ lộ nguyện vọng này cho Ryan. Anh ơi, dù sao thì chúng ta cũng phải đi đâu đó xa hơn chứ. Anh nghĩ sao nếu mình đạp xe quanh nước Mỹ? Ý kiến hay quá chứ. Chồng tôi trả lời, thật khó tin là Ryan lại có thể đồng ý mà không một chút do dự như vậy. Vợ chồng tôi nhanh chóng sắp đặt lộ trình, mua xe đạp mới, mượn dụng cụ, sắp lịch nghỉ phép dài ngày ở công ty và bắt đầu tập luyện. Chúng tôi vừa hăm hở, vừa cảm thấy lo lắng cho hành trình sắp tới của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này như thế nào? Liệu cả hai có thể ngồi suốt trên yên xe, ngày này qua ngày khác, kiên trì đạp xe từ nơi này tới nơi khác? Liệu chúng tôi có bị thương hay bị bệnh trên đường đi không? Chúng tôi có thể chịu đựng và vượt qua được những thử thách khắc nghiệt của tự nhiên không? Liệu chúng tôi có phải dừng bước không? Thời gian 2 tháng, liệu có đủ không? Tới phút cuối, liệu chúng tôi có còn đủ sức để nói chuyện với nhau nữa không? Ngày 5 tháng 8 năm 1988, sau nhiều tháng chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu hành trình hàng ngàn km của mình. 2 tháng sau đó, tức là vào ngày 2 tháng 10, chúng tôi đến được Bar Harbor, Maine an toàn. Dù cả hai gần như kiệt sức sau hành trình dài, nhưng phong cảnh ở đó đã khiến chúng tôi gần như mê mẩn. Thật ra, ngay vào ngày đầu tiên rời khỏi Bellingham, khi đạp xe trên con đường vắng dọc theo con sông Schuylkill, Brian đã dự đoán rằng có thể chúng ta sẽ nghiện hành trình này mất thôi. Và quả thật, đến Bar Harbor, chúng tôi đang nghiện hành trình của mình thật. Tôi liên tục lặp lại câu nói, ước gì mà được nghỉ thêm một tuần nữa để đi tiếp nhỉ? công việc, nhà cửa, xe cộ và một con mèo đang đợi chúng tôi ở San Diego. Thế là chúng tôi phải trở về. Nhưng một mơ ước mới đã định hình trong chúng tôi, một chuyến du lịch bằng xe đạp vòng quanh thế giới. Trong khoảng 8 năm sau đó, mỗi năm vài tuần, chúng tôi lại tiếp tục những chuyến đi ngắn bằng xe đạp. Tuy nhiên, ước mơ được đi du lịch bằng xe đạp vòng quanh thế giới vẫn không cần ám ảnh tôi. Tôi biết việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và cần phải được chuẩn bị rất kỹ. Ngay trong phòng làm việc của mình, tôi đã treo một bức ảnh người khách du lịch đạp xe ở công viên quốc gia Glacier. Bức tranh như một lời nhắc nhở đối với tôi. Tôi nhìn nó và tự nhủ, sẽ sớm thôi mà, không còn lâu nữa đâu. Để sau đó lấy lại bình tĩnh và quay về với công việc trước mắt. Chúng tôi quyết định chi tiêu tiết kiệm để dành tiền cho kế hoạch của mình. Cuối cùng cả hai chọn giải pháp, bán hết tất cả những gì mình đang có, nhà cửa, đồ đạc và cả xe hơi nữa. Đó thật sự là một lựa chọn khó khăn khi mà chúng tôi phải bán tất cả những thứ đã gắn bó với mình suốt gần 15 năm qua. Nhưng trên hết, chúng tôi đã biết được mục tiêu của mình và điều đó đã tạo nên động lực giúp tôi tiếp tục. Ngày 3 tháng 8 năm 1995, dưới cái nóng bức ngột ngạt ở Denver, Colorado, chúng tôi leo lên hai chiếc xe nặng nề và bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới. Hai năm sau, ngày 9 tháng 10 năm 1997, sau khi băng qua Mexico, Belize, Guatemala và tới bờ biển phía đông, chúng tôi tiến vào thị trấn nhỏ của Casanova, bang New York. Ở đó, sau rất nhiều năm, tôi ghé lại nhà Ruth trên chiếc xe đạp kiểu con trai của tôi. Bước vào cửa, tôi hồi tưởng lại những dặm đường mình đã đi qua kể từ chuyến du lịch bất thành của tôi và Ruth năm nào. Nước mắt bỗng tuôn trào khi tôi bấm chuông và chờ đợi gương mặt quen thuộc của người bạn thời niên thiếu. Chỉ để cảm ơn người bạn đã giúp tôi tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Carol Bergsharen.